Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc bị kết án tù sau vài năm bị biệt giam chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc về việc Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà trở thành một người tốt. Tin tức thứ nhất, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị vạch trần. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ trên The Epoch Times, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, tự do tôn giáo là trung tâm của mọi nền văn minh, hễ đi chệch thì cái xấu sẽ xuất hiện. Ông kêu gọi thế giới lan rộng lời kêu gọi này, yêu cầu một điều đơn giản là Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy để người dân có quyền tín ngưỡng mà Thượng Đế ban cho để thực hành đức tin theo cách mà họ chọn. Ngoại trưởng Pompeo cho biết, mặc dù người dân thế giới biết bản chất độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ đã nhắm mắt làm ngơ, một phần vì các nhà hoạch định chính sách đối ngoại trước đây tin rằng thương mại, kinh tế và hợp tác có thể khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc ít nhất sẽ hòa nhập với các nước trên thế giới trên cơ sở công bằng và có đi có lại, để rồi cuối cùng, mấy thập kỷ sau mới nhận ra ý tưởng này từ đầu đến cuối là sai lầm nghiêm trọng. Ngoại trưởng Pompeo cũng ghi nhận rằng, nhiều tiếng nói của các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị coi nhẹ, và các nhà hoạch định chính sách cũng bị phân tâm bởi những thách thức khác, trong đó có chiến dịch chống khủng bố hết sức quan trọng. Ông Pompeo nói thêm rằng, tự do tôn giáo là trung tâm của mọi nền văn minh, với tư tưởng cho rằng con người vốn có phẩm giá bởi họ có nhân tính. Nếu chạy khỏi điều này thì những điều xấu sẽ từ đó mà ra. Ông giải thích rằng Trung Quốc là một đất nước có bề dày lịch sử với nhiều triều đại. Lịch sử nơi đây là lâu đời và hào hùng, còn những người sống ở nơi này là những người tốt, nhưng chỉ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến vào, người dân Trung Quốc mới bắt đầu sống dưới ách thống trị của một chế độ độc tài đã tước đi quyền phát triển gia đình của họ. Suốt một thời gian rất dài, họ đã bị từ chối khả năng sinh con theo ý muốn, đã xảy ra tình trạng phá thai có chọn lọc. Một số bi kịch lớn nhất của nền văn minh đã diễn ra ở Trung Quốc trong 50 năm qua. Ông nói thêm, không phải do người dân gây ra điều đó, mà chính những nhà lãnh đạo này đang lấy cắp tiền, thao túng các doanh nghiệp nhà nước làm những việc không phù hợp với cách vận hành của thế giới, và phủ nhận, mặc dù đã đưa một số người thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng họ chắc chắn đã phủ nhận các quyền tự do chính trị cơ bản mà mỗi người được hưởng. Ông nói, bởi vậy, tôi ngưỡng mộ người dân Trung Quốc, tôi tin tưởng rằng người dân Trung Quốc muốn có một con đường khác, họ muốn các quyền tự do của họ, còn chính Đảng Cộng sản Trung Quốc lại từ chối họ. Nhưng điều quan trọng là phải tách biệt hai khái niệm này, người Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết, cách Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý đại dịch virus corona đã khiến người dân thế giới thấy rõ hơn bản chất của chế độ này. Còn có dữ liệu thăm dò cho thấy, mọi người có ấn tượng xấu về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, tôi nghĩ họ đã hiểu bản chất của chế độ này, mà cách đây 3, 4 hoặc 5 năm họ không hiểu được. Tôi nghĩ chúng tôi có một phần trách nhiệm trong chuyện này, nhưng không ai có thể quay lại quá khứ. Không một con người nào lại không nhận ra, cho dù họ ở Indonesia, Việt Nam hay Singapore, không ai còn có thể tiếp tục khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là không có chỗ tốt. Họ đã nhận ra rồi, họ đã nhìn thấy rất rõ ràng. Ông Pompeo tuyên bố, vì vậy, tôi tin tưởng rằng áp lực hiện nay đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là có thật, và không chỉ vì các nhà lãnh đạo đang muốn gây áp lực, mà bởi vì mọi người trên khắp thế giới đều có thể nhận ra rồi, bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị vạch trần. Một thách thức nữa mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt là mỗi năm có hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc sang đây du học. Ông Pompeo nói rằng, đến đây và tiếp xúc với phương Tây sẽ tốt cho những tâm hồn trẻ này. Nhưng đáng buồn là, nhiều sinh viên trong đó đã bị Bộ An ninh Quốc gia và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc biến thành gián điệp. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối mấy nghìn trong số những người này sau khi xác định được họ. Một lượng lớn các viện khổng tử cũng đã bị đóng cửa sau khi bản chất các hoạt động của chúng bị phơi bày. Ông Pompeo nói rằng, trong 6 năm làm nghị sĩ và 4 năm trong chính quyền Trump, mọi kinh nghiệm ông có được đều cho thấy bất cứ điều gì, ngoại trừ việc hoài nghi hết thảy mọi thứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đều là điên rồ. Họ đã thất hứa hết lần này đến lần khác, không chỉ lời hứa với Hoa Kỳ, mà cả lời hứa với thế giới, lời hứa với người dân Hồng Kông, lời hứa với chính người dân của chính họ ở Trung Quốc đại lục. Hết lần này đến lần khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn rằng, nếu họ có vấn đề về virus thì họ sẽ công khai. Danh sách những lời hứa dài vô kể. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Nam Ấn Độ giảng chân tướng tại Hội sách Quốc gia lần thứ 24. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội sách Quốc gia lần thứ 24 tại Pondicherry, thủ phủ bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ. Sự kiện lớn này kéo dài 9 ngày, tạo cơ hội đầu tiên cho các học viên giảng chân tướng trực tiếp cho công chúng kể từ khi virus Trung Cộng bùng phát. Khai mạc hội sách có sự tham gia của ông Edappadi K. Palaniswamy, thủ hiến bang Tamil Nadu, cùng các viên chức Bộ Tư pháp và các quan chức cấp cao quan trọng khác ở địa phương. Các học viên đã nói với các quan chức về việc bỏ tù, bức hại vô cớ, tra tấn dã man, cưỡng bức lao động và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo chân thiện nhẫn đã trải qua ở Trung Quốc trong 21 năm qua. Các học viên cũng giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng để tu tâm và nuôi dưỡng lòng tốt trong con người. Các học viên đã cho các quan chức xem một số sách của Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức cấp cao đã nói với các học viên rằng họ hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể được đưa vào tất cả các trường học ở Pondicherry. Nhiều khách tham quan tỏ ra hứng thú với việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và ngạc nhiên khi biết các học viên luôn hướng dẫn các bài công pháp hoàn toàn miễn phí. 65 cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được bán trong thời gian diễn ra hội sách. Nhiều người tỏ ra kinh hãi khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người không thể tin được rằng chính quyền này lại sử dụng đến những phương thức bức hại tàn bạo đến như vậy với một nhóm những người tu luyện ôn hòa như thế. Các học viên cũng cho người đến tham quan hội sách xem thông tin về triển lãm quốc tế Chân Thiện Nhẫn. Nhiều khách tham quan nói rằng họ đã từng xem các động tác luyện công nhẹ nhàng, chậm rãi và hòa ái mà các học viên trình diễn tại bãi biển. Tin tức thứ ba, virus corona chủng mới đột biến mất kiểm soát. Truyền thông Nhật Bản mới đưa tin về một nghị viên người Nhật hơn 50 tuổi đã qua đời vì virus corona chủng mới. Ông ấy nóng sốt vào mấy ngày trước lúc qua đời trong khi chưa kịp làm xét nghiệm gì. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, ông ấy xuất hiện triệu chứng cảm mạo, nóng sốt, v.v. 3 ngày sau đó, ông đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn màng. Ngày 29 tháng 12, một nghị viên trẻ tuổi người Mỹ đã qua đời vì virus corona chủng mới. Người đàn ông 41 tuổi này còn chưa kịp nói lời tuyên thệ nhậm chức thì đã vội ra đi. Ngày 26 tháng 12, một bé trai tên là Xavier M. Harris mới có 4 tuổi cũng qua đời vì dịch bệnh. Hết thảy mọi việc đến quá đột ngột, người ta vốn đã quen với một loại nhịp điệu nào đó, như là tỷ lệ lây nhiễm cao, tỷ lệ tử vong cực thấp, số người tử vong đa số là người già, v.v. Thế nhưng, các quan chức của WHO cho biết, dịch bệnh COVID-19 mà chúng ta đã trải qua vào năm 2020 có thể chưa phải là trận ôn dịch lớn nhất. Có lẽ nguy cơ sức khỏe cộng đồng mà nhân loại sắp tới đối diện còn đáng sợ hơn nhiều. Rất nhiều biến hóa đã bắt đầu triển hiện ra kể từ sau ngày 21 tháng 12. Ngày này cũng giống như một đường ranh giới. Rốt cuộc vào ngày 21 tháng 12 đã xảy ra chuyện gì? Vào ngày này, Bộ trưởng Y tế nước Anh cho biết chủng virus đột biến mất kiểm soát. Chỉ trong thời gian mấy ngày, virus corona chủng mới đột biến đã lây lan đến Nam Phi, Đan Mạch, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và ngay cả Đài Loan là nơi phòng hộ dịch bệnh tốt nhất cũng đã xuất hiện chủng virus đột biến. Vậy tình huống sắp tới sẽ như thế nào? Sự việc vẫn đang trong biến hóa. Tin tức thứ tư, tại Sydney, nước Úc, giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào những ngày cuối tuần, trong thời gian từ tháng 11 năm 2020 tới lễ Giáng sinh, các học viên Pháp Luân Công đã tiến hành các hoạt động tại nhiều thị trấn ở New South Wales, nước Úc. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký để chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Andrew Wilson, ủy viên hội đồng thành phố Parramatta cho biết, ông đã biết Pháp Luân Công hơn 10 năm qua và luôn ủng hộ các học viên kể từ đó. Ông nói rằng ông không ủng hộ bất kỳ chính quyền nào sử dụng bạo lực, trong đó có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông lên án sự tàn bạo và việc tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm nhập toàn thế giới. Chúng ta nên tham khảo lịch sử để giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào khoảng năm 1990, người dân Đông Âu đã phải đấu tranh quyết liệt cho tự do. Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu đã sụp đổ và người dân ở những quốc gia đó đã lấy lại được tự do. Lịch sử sẽ tự lặp lại. Ông nói rằng ông mong Trung Quốc có thể tiến tới tự do trong khi vẫn giữ được thịnh vượng. Ông chúc các học viên Pháp Luân Công sẽ lấy lại được tự do tín ngưỡng ở một nước Trung Quốc tự do. Ông Lucky Piwa nói, ông hoàn toàn ủng hộ các sự kiện của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày và lên án những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, đây là cách tốt nhất để mọi người biết sự thật. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công đang thức tỉnh chúng ta. Anh Leon cho biết, Các sự kiện của Pháp Luân Công là chân chính và đáng khích lệ. Anh nói, thật tuyệt vời, tu luyện Pháp Luân Công giúp người ta khỏe mạnh và tĩnh tại. Anh nói, việc thu thập chữ ký nhằm chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là chính trị, bởi vì các học viên đang phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, tất cả đều là sự thật, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức giống như Đức Quốc xã và phải sụp đổ. Anh Leon nói, anh đã đọc nhiều bài viết phơi bày tội ác và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh lên án bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, Tây Tạng và Hồng Kông. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc, cổ suý tư tưởng dối trá và bạo lực của nó. Đảng này tiêu diệt những người bất đồng chính kiến một cách tàn bạo. Mọi người cần quan tâm tới vấn đề này và chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu không, tất cả mọi người đều có thể phải đối mặt với bức hại. Anh Adam Liu nói rằng, thật là tốt khi mọi người có thể tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi nhờ đó họ có thể minh bạch được bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Anh nói, người dân thế giới cần hiểu bản chất của chủ nghĩa cộng sản và hiểu những vấn đề quan trọng đang xuất hiện trên thế giới. Anh Eddie Salita nói rằng, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công có lợi ích đối với mọi người. Anh cũng nói, các hoạt động của Pháp Luân Công thật tốt và có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu về tình hình tại Trung Quốc, đồng thời giúp chính phủ Úc luôn cảnh giác. Anh chia sẻ, các nghị sĩ quốc hội địa phương nên trợ giúp các bạn truyền thông điệp này tới quốc hội Úc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát tán virus corona ra thế giới. Chúng ta cần phải giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh và thay đổi từ bên trong. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ thất bại bởi vì chúng không mang lại tự do cho mọi người. Bà Su Samatha cho biết, việc thu thập chữ ký thật ý nghĩa và nên duy trì. Thế giới sẽ thay đổi khi mọi người biết những gì đang xảy ra. Bà nói rằng, chúng ta cần phải lên án và ngăn chặn sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tẩy não mọi người. Người dân Trung Quốc cần phải suy nghĩ độc lập, giữ vững niềm tin và chống lại sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông John Steven lớn lên ở Úc. Ông nói, thế giới cần chân, thiện, nhẫn. Toàn thế giới cần chung tay để loại bỏ chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt, người dân Trung Quốc cần đứng lên để hạ bệ chính quyền Cộng sản Trung Quốc và chống lại các hành động tàn bạo của chính quyền tà ác này. Tin tức thứ 5. Tại Orewa, New Zealand, mọi người lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các hoạt động phơi bày của bức hại. Ngày 9 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiến hành một cuộc diễu hành bằng xe hơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Orewa, New Zealand để phơi bày bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc này đang là mùa hè ở Nam Bán Cầu và nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng thời tiết ấm áp. Những người qua đường đã hỏi về đoàn xe khi các học viên chuẩn bị khởi hành. Cô Helen, một tín đồ Cơ Đốc giáo nói, cảm ơn các bạn đã đứng lên, đặc biệt là ở New Zealand. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn khi các bạn đang truyền rộng sự thật. Cô cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát mọi người, nhưng cuộc sống và tự do là do Chúa ban cho, không phải chủ nghĩa cộng sản. Cô cảm thấy buồn cho những người sống dưới chế độ cộng sản. Cô cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại người một cách tàn bạo bởi nó có quyền độc tài toàn trị. Cô chỉ ra rằng khi dục vọng của con người bị khuếch trương, ma quỷ sẽ kiểm soát và lợi dụng chúng. Họ trở thành những con cờ trong tay quỷ dữ, nhưng họ không biết điều đó. Họ nghĩ rằng họ mạnh hơn những người khác, nhưng không phải vậy. Ngày nay, một số người bị quỷ ám và cảm thấy hài lòng về bản thân. Họ coi thường mạng sống của người khác. Cô Helen cũng nói về quan điểm của cô về cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Cô nói, kể từ khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công từ các phương tiện truyền thông cánh tả và phe cực tả. Không có Tổng thống Mỹ nào lại hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy. Những tin đồn về ông là dối trá. Chúng ta không thể tin những tin tức trên TV. Tuy nhiên, các lực lượng chính diện vẫn đang tiếp tục phơi bày hành vi gian lận cử tri. Chúa kiểm soát tất cả. Một người Trung Quốc qua đường đã dừng xe gần quầy thông tin của các học viên và nói, anh muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh nói, trước đây, tôi luôn từ chối nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đại dịch virus corona này đã lan rộng khắp thế giới do sự dối trá và bưng bít của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không ai có thể thoát khỏi đại dịch này. Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và tôi đã biết về đại dịch, biết sự thật về cuộc bức hại. Bây giờ tôi tin các bạn, các học viên, các bạn thật can đảm. Tôi sẽ nói với tất cả bạn bè của tôi về điều này, nhưng tôi biết điều đó không dễ dàng vì họ có thể không tin như tôi trước đây và không chịu lắng nghe. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn nhiều người Trung Quốc nhìn thấu bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở New Zealand và Mỹ rất kiên cường. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai người phụ nữ tỉnh Quảng Đông bị kết án tù sau vài năm bị biệt giam. Sau vài năm bị biệt giam, hai cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà La Quý Hữu, 48 tuổi, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Phan Văn Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Việt Tú và bị cắt mọi liên lạc với gia đình. Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Hải Châu vào tháng 3 năm 2018, gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ việc của bà. Mãi đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, họ mới phát hiện rằng bà La đã bị tòa án quận Hải Châu kết án 4 năm rưỡi tù vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Một học viên khác, bà Chu Thường Lan, 61 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 vì gỡ bỏ những tấm áp phích phỉ báng Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam quận Bạch Vân vào ngày 22 tháng 12 năm 2020. Gia đình bà cũng hay tin rằng bà đã bị tòa án quận Lệ Loan kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Còn ngày xét xử thì chưa rõ. Được biết, bà Chu đã kháng cáo, nhưng tòa án trung cấp thành phố Quảng Châu đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Đến nay, gia đình bà vẫn không hề có tin tức gì về bà. Họ nghi ngờ rằng bà có thể đang bị cầm tù tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt. Khi còn trẻ, do có vấn đề nghiêm trọng ở vai, tôi không thể nâng cánh tay lên được và đã rất khó khăn lúc viết chữ hay thậm chí cả lúc chải tóc. Tôi còn bị đục thủy tinh thể, u nang và các vấn đề về dạ dày. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Hiện tôi đã 74 tuổi, khỏe mạnh, mãn nguyện và có một gia đình hạnh phúc. Trong toàn bộ những năm này, tôi luôn hy vọng nhiều người hơn nữa có thể minh bạch chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tốt đẹp. Hồi tháng 8, tôi đã gặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tôi nói với ông ấy rằng, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Ông ấy nói, ngày nay bà tìm đâu ra được người tốt nữa. Tôi mỉm cười và nói, tôi tuân theo các pháp lý mà sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp dạy. Bất cứ khi nào tôi gặp người khó khăn hay đang phải đối mặt với thử thách, tôi đều luôn dáng sức giúp đỡ họ. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều làm như vậy. Tất cả chúng tôi đều hành xử theo chân, thiện, nhẫn. Đại Pháp đã giúp tôi nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và dạy tôi trở thành một người tốt trong mọi hoàn cảnh. Ngày nay, nhiều người còn tránh giúp đỡ người lạ vì họ đã nghe quá nhiều chuyện về việc những người tốt bụng lại bị đổ lỗi và phải chịu trách nhiệm tài chính cho người bị thương mà họ cố gắng giúp đỡ. Nhưng là một học viên Đại Pháp, tôi phải duy hộ các giá trị phổ quát, bất kể xã hội có thay đổi như thế nào. Sau đó, tôi kể với ông ấy về một số trải nghiệm của mình. Cách đây chừng 10 năm, một hôm vào khoảng 9 giờ tối, tôi thấy một cậu bé tầm 13-14 tuổi đang nằm trên vỉa hè và đầu cậu bé thì ở trên đường. Tất cả người đi đường dường như đều phớt lờ cậu bé. Tôi đã cố gắng đánh thức cậu bé nhưng cậu bé không có phản ứng gì. Tôi lay cậu bé và nhận thấy người cậu bé vẫn còn ấm. Vì vậy, tôi đã cố gắng tiếp tục lay và nói với cậu bé, hãy nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cậu bé vẫn không động đậy. Tôi đã cầu xin sư phụ giúp đỡ cậu ấy. Khoảng 5 phút sau, cậu ấy mở mắt. Tôi đỡ cậu ấy dậy và hỏi nơi ở của cậu bé cùng số điện thoại của bố mẹ cậu ấy. Cậu bé không nói một lời nào. Sau đó, tôi đưa cho cậu bé một tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp. Cậu bé đã đứng dậy, lên xe của mình và rời đi. Một lần khác, tôi thấy đám đông vây quanh một người đàn ông lớn tuổi đang nằm ngã sóng xoài trên đường. Có người đã gọi xe cứu thương, nhưng xe còn lâu mới đến. Tôi lo lắng cho ông nên đã cố gắng đánh thức ông tỉnh lại. Cuối cùng, ông đã tỉnh và tôi giúp ông ngồi dậy, mang giày lại cho ông. Tôi cũng đề nghị đưa ông về nhà, nhưng ông ấy nói rằng ông sẽ cố gắng tự về. Vậy nên, tôi đã trông chừng ông ấy qua đường để đảm bảo ông được an toàn. Một buổi chiều muộn, ngay khi tôi và một người bạn đang chuẩn bị về nhà thì gặp một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Bà ấy đã được người tốt bụng nào đó cứu. Chúng tôi thấy bà ấy đang ngồi run rẩy dưới một gốc cây, môi bà trở nên tím tái. Tôi tiến đến chỗ bà ấy và đề nghị đi cùng bà để phơi nắng cho quần áo khô. Sau khi đi bộ một lúc, bà ấy trông khá hơn. Tôi an ủi và động viên bà cần phải mạnh mẽ cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Người phụ nữ đó rất cảm động và nói, cảm ơn bà đã quan tâm, tôi sẽ mạnh mẽ. Tại ngân hàng, một nhân viên đã in nhầm 5 vạn tệ thay vì 5.000 tệ trên phiếu gửi tiền của tôi. Tôi đã chỉ lỗi sai cho cô ấy để cô ấy sửa lại. Một lần khác, một nhân viên trả thừa cho tôi 80 tệ và tôi đã trả lại số tiền thừa đó cho cậu ấy. Người ngồi cạnh tôi nói, tại sao bà không giữ lại số tiền đó? Tôi đáp, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo chân thiện nhẫn. Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải nghĩ cho người khác và không lấy những gì không thuộc về mình. Sau khi nghe những câu chuyện tôi kể, người đàn ông nói, các học viên Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt, họ là hy vọng của nhân loại, là tấm gương cho chúng ta. Ông ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.